Tụng phẩm Ba La Mã. 64. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, liền suy nghĩ: Nay ta hãy thuyết pháp. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, suy nghĩ: Pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý, y tánh duyên khởi pháp. Thật khó mà thấy được định lý, tất cả hành là tịch tịnh. Tất cả sanh y được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta. 65. Này các tỷ kheo, với Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, những bài kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên. Sau nay ta lại nói lên chánh pháp mà ta đã chứng ngộ rất khó khăn. Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân chi phối. Những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ, rất khó thấy được pháp này. Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thấy, vi tế. Này các tỷ kheo, với những lời như vậy, suy tư trên vấn đề như vậy, tâm của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hướng về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp. Lúc bấy giờ, một trong các vị Đại Phạm Thiên, khi biết được tư tưởng của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nhờ tư tưởng của mình, liền suy nghĩ: Than ôi, thế giới sẽ bị tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong nếu tâm của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hướng về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp. 66. Này các tỷ kheo, vị Đại Phạm Thiên ấy, như một nhà lực sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi thẳng. Cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, rồi vị Đại Phạm Thiên đắp thượng y trên một bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, chắp tay hướng về Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ, sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. 67. Này các tỷ kheo, được nghe vậy, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nói với vị Đại Phạm Thiên: Này Phạm Thiên, ta đã suy nghĩ như sau. Pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ có người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý, y tánh duyên khởi pháp. Thật khó mà thấy được định lý, tất cả hành là tịch tịnh. Tất cả sanh y được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật mệt mỏi cho ta. Thời như vậy thật khổ não cho ta. Này Phạm Thiên, khi ấy những bài kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng nghe khởi lên nơi ta. Sau nay ta lại nói lên chánh pháp mà ta đã chứng ngộ rất khó khăn. Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân chi phối. Những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ rất khó thấy được pháp này. Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thấy, vi tế. Này Phạm Thiên, với những lời như vậy, suy tư trên vấn đề như vậy, tâm của ta hướng về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp. 68. Này các tỷ kheo, lần thứ hai, vị đại Phạm Thiên ấy, vân vân, như trên. Này các tỷ kheo, lần thứ ba, vị đại Phạm Thiên ấy bạch Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ, sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. 69. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, biết được lời cầu thỉnh của vị Phạm Thiên, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, nhìn đời với Phật nhãn. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nhìn đời với Phật nhãn, thấy có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng tánh thuận, tánh nghịch, có hạng dễ dậy, khó dậy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. Một số không thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, sen hồng hay sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nhìn quanh thế giới với Phật nhãn, Ngài thấy có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng tánh thuận, tánh nghịch, có hạng dễ dậy, khó dậy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. Một số không thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. 70. Rồi vị Đại Phạm Thiên với tâm mình biết được tâm tư của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, liền nói lên với Ngài bài kệ sau đây. Như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh dân chúng phía dưới. Cũng vậy, bậc trí tuệ lên lầu chánh pháp, bậc biến nhãn, bậc thoát ly sầu muộn, nhìn xuống quần chúng âu lo sầu muộn bị sanh già áp bức. Hãy đứng lên bậc anh hùng, bậc chiến thắng ở chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, đấng thoát ly mọi nợ nần. Thế Tôn hãy đi khắp thế giới hoằng dương chánh pháp. Có người nhờ được nghe sẽ thâm hiểu diệu nghĩa. 71. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trả lời vị Đại Phạm Thiên với bài kệ sau đây. Cửa bất diệt đã được mở rộng. Hỡi những ai được nghe, hãy từ bỏ tà kiến của mình. Vì nghĩ đến mệt mỏi hoài công, này Phạm Thiên, ta không muốn giảng chánh pháp vi diệu cho loài người. Này các tỷ kheo, rồi vị Đại Phạm Thiên với ý nghĩ, ta đã là người mở đường cho Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác thuyết pháp. Rồi đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ ấy. 72. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, suy nghĩ, ta thuyết pháp cho ai trước tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này? Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, suy nghĩ, nay vương tử Khanda và con của vương sư Tít Sa, trú ở kinh đô Bandhumati, là bậc tri thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm ô bởi bụi đời. Nay ta hãy thuyết pháp cho vương tử Khanda và con của vương sư Tít Sa trước tiên. Hai vị này sẽ sớm thâm hiểu chánh pháp này. 73. Rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, như một nhà lược sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi thẳng, biến mất từ cây bồ đề, hiện ra tại Lộc Uyển Khê Ma, kinh đô Bandhumati. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, gọi người giữ vườn. Này bạn, hãy vào kinh đô Bandhumati, nhắn với vương tử Khanda và con của vương sư Tít Sa rằng, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã đến kinh đô Bandhumati, hiện trú ở Lộc Uyển Khê Ma và muốn gặp hai vị. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, người giữ vườn vâng theo lời dạy của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vào kinh đô Bandhumati và thưa với vương tử Khanda và con của vương sư Tít Sa. Thưa quý vị, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã đến kinh đô Bandhumati và hiện ở Lộc Uyển Khê Ma. Ngài muốn gặp quý vị. 74. Này các tỷ kheo, vương tử Khanda và con của vương sư Tít Sa cho thắng những cỗ xe thủ thắng, tự mình leo lên một cỗ xe thủ thắng, rồi cùng với các cỗ xe thủ thắng khác cho xe ra khỏi kinh thành Bandhumati, đi đến Lộc Uyển Khê Ma. Đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến trước Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi đến nơi, hai vị này đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. 75. Rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết về chỉ giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của hai vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, hỷ lạc và an tịnh, ngài bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần tịnh không có tì vết, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, vương tử Khanda và con của vương sư Tít Sa, chính tại chỗ ngồi này, chứng được pháp nhãn vô trần ly cấu. Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. 76. Hai vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Liền bạch Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng con xin quy y Thế Tôn và quy y Pháp. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với Thế Tôn. Mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới. 77. Này các tỷ kheo, Vương tử Khanda và con của Vương sư Tít Sa được xuất gia với Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giảng dạy hai vị này, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết Bàn. Và hai vị này, nhờ Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giảng dạy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại. Không bao lâu, tâm trí không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 78. Này các tỷ kheo, trong kinh thành Pandumati có đại chúng khoảng 84,000 vị được nghe. Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã đến kinh thành Pandumati và ở tại Lộc Uyển Khê Ma. Vương tử Khanda và con của Vương sư Tít Sa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi nghe vậy, các vị này tự nghĩ, chắc chắn pháp và luật này không thể tầm thường. Sự xuất gia này không thể tầm thường, vì Vương tử Khanda và con của Vương sư Tít Sa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vương tử Khanda và con của Vương sư Tít Sa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Tại sao chúng ta lại không làm vậy? Này các tỷ kheo, rồi đại chúng ấy gồm khoảng 84,000 vị đi ra khỏi kinh thành Pandumati đến Lộc Uyển Khê Ma, chỗ Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở. Khi đến nơi, các vị này đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. 79. Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, hỷ lạc và an tịnh, ngài bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đã đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần tịnh không có tì vết, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 84,000 vị này, chính tại chỗ ngồi này, chứng được pháp nhãn vô trần ly cấu. Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. 80. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Liền bạch Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với Thế Tôn. mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới. 81. Này các tỷ kheo, 84.000 vị này được xuất gia với Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giảng dạy những vị này, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại. Nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết Bàn. Và những vị này, nhờ Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giảng dạy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại. Không bao lâu, tâm trí không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 82. Này các tỷ kheo, nay 84.000 các vị xuất gia từ trước được nghe Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã đến kinh thành Pandumati, ở tại Lộc Uyển, Khê Ma và thuyết pháp. Này các tỷ kheo, 84.000 vị xuất gia này đi đến Lộc Uyển, Khê Ma, chỗ Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở. Khi đến nơi, các vị này đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. 83. Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, hỷ lạc và an tịnh, ngài bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đã đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần tịnh không có tì vết, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 84.000 vị xuất gia này, chính tại chỗ ngồi này, chứng được pháp nhãn vô trần ly cấu, phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. 84. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với Thế Tôn. Mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới. 85. Này các tỷ kheo, 84.000 vị này được xuất gia với Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giảng dạy những vị này, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết Bàn. Và những vị này, nhờ Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giảng dạy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại. Không bao lâu, tâm trí không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 86. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ, đại chúng tỷ kheo khoảng 680 vạn vị trú tại kinh đô Pandumati. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trong khi yên lặng tịnh cư đã suy nghĩ như sau. Nay đại chúng tỷ kheo khoảng 680 vạn vị trú tại kinh thành Bandhumati. Sao ta lại không khuyến dạy các vị tỷ kheo ấy? Này các tỷ kheo, hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các tỷ kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú vẹn toàn, nghĩa lý đầy đủ. Hãy nêu rõ đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại, nếu được nghe sẽ thâm hiểu chánh pháp. Cứ 6 năm, hãy đến tại kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn. 87. Này các tỷ kheo, một vị đại phạm thiên khác với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Như một vị lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đã duỗi ra, vị này biến mất ở cõi Phạm Thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vị đại Phạm Thiên đắp thượng y trên một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và bạch ngài: như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng tỷ kheo khoảng 680 vạn vị ở kinh đô Bandhumati. Này các tỷ kheo, hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các tỷ kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú vẹn toàn, nghĩa lý đầy đủ. Hãy nêu rõ đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại, nếu được nghe sẽ thâm hiểu chánh pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các vị tỷ kheo. Sau 6 năm, các vị này đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, đại Phạm Thiên thưa như vậy. Sau khi thưa xong, vị này đảnh lễ Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thân bên hữu hướng về ngài và biến mất tại chỗ ấy.